Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 1 năm 2024 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Cử tri Đài Loan phớt lờ áp lực của Trung Quốc, trao cho đảng cầm quyền nhiệm kỳ tổng thống thứ ba. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm người Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ sau cuộc tấn công mới của Mỹ, Ukraine nói bị tấn công trong đêm bằng 40 phi đạn, máy bay không người lái của Nga, hỏa hoạn lớn tại nhà kho của nhà bán lẻ trên mạng ở thành phố St. Petersburg, Nga. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cử tri Đài Loan đưa ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Tiến cầm quyền Lại Thanh Đức lên nắm quyền vào ngày thứ Bảy, mạnh mẽ bác bỏ áp lực của Trung Quốc thúc ép họ khước từ ông. Ông Lại cam kết vừa sẽ chống lại Bắc Kinh, vừa sẽ tìm kiếm đối thoại. Đảng của ông Lại ủng hộ một bản sắc riêng biệt của Đài Loan và bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, tìm kiếm nhiệm kỳ 4 năm thứ 3 liên tiếp, chưa từng có trong hệ thống bầu cử hiện tại của Đài Loan. Chúng ta đã viết một trang mới cho lịch sử dân chủ của Đài Loan. Ông Lại, vốn là người dẫn đầu từ lâu trong các cuộc khảo sát ý kiến, nói với các phóng viên sau khi cả hai đối thủ của ông thừa nhận thất bại. Trong khoảng thời gian dẫn tới cuộc bầu cử, Trung Quốc lên án ông Lại là một kẻ ly khai nguy hiểm và kêu gọi người dân Đài Loan đưa ra lựa chọn đúng đắn, đồng thời lưu ý tác hại cực kỳ to lớn của đường lối Đài Loan độc lập của đảng Dân Tiến. Họ cũng nhiều lần khước từ lời kêu gọi đàm phán của ông Lại. Ông Lại nói ông sẽ duy trì hiện trạng trong quan hệ giữa hai bờ eo biển, nhưng ông quyết tâm bảo vệ Đài Loan khỏi các mối đe dọa và sự hăm dọa từ Trung Quốc, ông nói. Đồng thời, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác, đối thoại với Bắc Kinh trên cơ sở bình đẳng để thay thế đối đầu, dù không nêu cụ thể. Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra bình luận về chiến thắng của ông Lại. Cuộc bầu cử không chỉ liên quan đến Trung Quốc, khi các cử tri lo lắng về nhiều vấn đề khác như chi phí nhà ở cao, mức tăng lương thấp và nguồn cung ứng điện không ổn định. Ông Lại giành được 40% số phiếu bầu, không giống như Tổng thống đương nhiệm Thái Anh Văn, người tái đắc cử với tỷ lệ áp đảo 4 năm trước, với hơn 50% số phiếu bầu. Ông Lại nói, đảng Dân Tiến cũng mất quyền kiểm soát Viện Lập pháp, và điều này có thể cản trở khả năng của ông thông qua luật và các dự luật chi tiêu. Tuy nhiên, ông chìa nhánh ô liu cho các đối thủ của mình khi nói rằng ông sẽ thu hút nhân tài từ đảng của họ. Ông Lại nói ông sẽ hợp tác với các đối thủ bầu cử của mình là Hầu Hữu Nghi thuộc đảng đối lập lớn nhất Đài Loan là đảng Quốc Dân và cựu thị trưởng Đài Bắc Kha Văn Triết của đảng Dân Chúng Đài Loan để giải quyết các vấn đề mà Đài Loan đối mặt. Hàng trăm ngàn thanh niên Đài Loan đã kéo đến các cuộc tập hợp tranh cử do ông Kha tổ chức. Ông nổi lên như một thế lực mới trong chính trường Đài Loan với gần 1/4 số phiếu bầu, dù đứng cuối cùng. Kết quả đầy đủ của các cuộc bầu cử Viện Lập pháp dự kiến sẽ được công bố muộn hơn vào tối ngày thứ Bảy, với khoảng 70% trong số 19 triệu cử tri đủ điều kiện của hòn đảo đã đi bỏ phiếu. Theo hiến pháp, bà Thái Anh Văn không thể tái tranh cử sau hai nhiệm kỳ. Phong trào Houthi đe dọa sẽ có phản ứng mạnh mẽ và hữu hiệu sau khi Mỹ tiến hành một cuộc tấn công khác ở Yemen trong đêm, làm tăng thêm căng thẳng trong bối cảnh Washington tuyên bố sẽ bảo vệ việc vận tải khỏi các cuộc tấn công của lực lượng có liên kết với Iran. Các cuộc tấn công đã làm tăng thêm lo ngại về việc xung đột leo thang vốn đã lan ra khắp khu vực kể từ khi nhóm chủ chiến người Palestine Hamas và Israel lâm chiến, với các đồng minh của Iran cũng tham gia cuộc xung đột từ Lebanon, Syria và Iraq. Cuộc tấn công mới nhất mà Mỹ nói bắn trúng một địa điểm radar diễn ra một ngày sau hàng chục cuộc không kích của Mỹ và Anh nhắm vào các cơ sở của người Houthi ở Yemen. Cuộc tấn công mới này sẽ có phản ứng kiên quyết, mạnh mẽ và hữu hiệu, người phát ngôn của nhóm người Houthi Nasruddin Amer nói với đài Al Jazeera. Mohammed Abdul Salam, Một phát ngôn viên khác của người Houthi nói với hãng tin Reuters rằng các cuộc tấn công, bao gồm cuộc tấn công qua đêm nhắm vào căn cứ quân sự ở Sana'a, không có tác động đáng kể đến khả năng của nhóm này trong việc ngăn chặn các tàu liên hệ với Israel đi qua Biển Đỏ và Biển Ả Rập. Lầu Năm Góc ngày thứ Sáu nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Anh đã có hiệu ứng tốt. Hans Grundberg, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Yemen ngày thứ Bảy, kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Yemen kiềm chế tối đa và cảnh báo về tình hình ngày càng bấp bênh trong khu vực. Người Houthi nói chiến dịch trên biển của họ nhằm hỗ trợ người Palestine bị Israel bao vây và tấn công ở Gaza, nơi được cai trị bởi nhóm Hamas do Iran hậu thuẫn. Nhiều tàu mà họ tấn công không có liên hệ gì với Israel. Nhóm này kiểm soát thủ đô Sana'a và phần lớn phía Tây và phía Bắc của Yemen cũng đã phóng máy bay không người lái và tên lửa bay qua Biển Đỏ, nhắm tới Israel. Tàu khu trục mang phi đạn điều hướng Kearney đã sử dụng phi đạn Tomahawk trong cuộc tấn công tiếp theo vào đầu ngày thứ Bảy theo giờ địa phương, nhằm làm suy yếu khả năng của người Houthi trong việc tấn công các tàu hàng hải, bao gồm cả tàu thương mại, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ nói trong một phát biểu trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Ngay cả khi các thủ lĩnh người Houthi tuyên bố sẽ trả đũa, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Sáu cảnh báo rằng ông có thể ra lệnh thực hiện thêm các cuộc tấn công nếu họ không ngừng tấn công các tàu buôn và tàu quân sự trên một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất về mặt kinh tế trên thế giới. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi sẽ đáp trả người Houthi nếu họ tiếp tục hành vi quá đáng này, ông Biden nói với các phóng viên. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết, các cuộc tấn công ban đầu đã ảnh hưởng đến khả năng lưu trữ, phóng và điều hướng phi đạn hoặc máy bay không người lái của người Houthi, những thứ mà nhóm này đã sử dụng để đe dọa việc vận tải hàng hóa. Ông nói rằng Washington không muốn một cuộc chiến với Yemen. Người Houthi cho biết 5 chiến binh đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ban đầu. Chính quyền Biden đã đưa người Houthi ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài của Bộ Ngoại giao vào năm 2021. Cuộc khủng hoảng Biển Đỏ đã thêm vào xung đột vốn đã lan khắp Trung Đông kể từ khi các chiến binh Hamas tràn qua miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, giết chết 1.200 người và bắt giữ 240 con tin. Israel đáp trả bằng cách tàn phá nhiều khu vực rộng lớn ở Gaza nhằm cố gắng tiêu diệt Hamas. Bộ Y tế Gaza cho biết trong một phát biểu hôm thứ Bảy rằng tổng cộng 23.843 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào vùng đất này kể từ ngày 7 tháng 10. Ukraine hứng chịu một cuộc tấn công phi đạn lớn của Nga vào sáng sớm ngày thứ Bảy, khi hệ thống phòng không của nước này có thể bắn hạ được một số lượng thấp hơn nhiều so với bình thường. Theo lực lượng không quân Ukraine, Nga phóng 37 phi đạn và 3 máy bay không người lái. 8 phi đạn bị bắn hạ thành công, không quân nói trong một phát biểu trên mạng xã hội. Người phát ngôn của không quân cho biết hồi đầu tuần rằng Ukraine hiện đang bị thiếu hụt phi đạn phòng không. Hiện vẫn chưa rõ liệu điều này hay bất cứ yếu tố nào khác có phải là lý do cho tỷ lệ bắn chặn thấp hay không. Không quân nói hầu hết các loại phi đạn được sử dụng trong đêm đều là loại đạn đạo di chuyển cực nhanh. Những phi đạn này khó bắn hạ hơn nhiều. Cần lưu ý là hơn 20 trong số tất cả vũ khí được liệt kê không nằm trong số bị bắn hạ, đã không bắn trúng mục tiêu do các biện pháp đối phó tích cực bằng chiến tranh điện tử, phát biểu nói. Không có thông tin chi tiết về những mục tiêu của vụ tấn công. Phòng không đã bắn hạ phi đạn của Nga ở ít nhất 5 khu vực trên khắp Ukraine, theo các quan chức địa phương ở các tỉnh đó. Tỉnh trưởng địa phương cho biết thành phố lớn phía đông nam Dnipro bị tấn công, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết nơi nào bị bắn trúng. Cảnh sát ở khu vực phía bắc Chernihiv đang hình ảnh một miệng hố lớn do phi đạn bị bắn rơi tạo ra. Do bị trúng mảnh vỡ phi đạn của kẻ thù, một số nhà riêng và tòa nhà không phải chung cư đã bị hư hại. Một tòa nhà gần như bị phá hủy, cảnh sát viết. Cảnh sát cho biết không có người bị thương, nhưng một con chó thiệt mạng. Một đám cháy lớn bùng lên tại một nhà kho thuộc một trong những nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga ở thành phố St. Petersburg vào ngày thứ Bảy. Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga cho biết, nói rằng lực lượng cứu hỏa đã thành công trong việc ngăn chặn đám cháy lan rộng hơn. Chủ sở hữu nhà kho Wildberries cho biết trong một phát biểu rằng tất cả nhân viên của nhà kho đã được sơ tán. Không ai được báo cáo bị thương. Hiện chưa có thông tin ngay tức thì về việc đám cháy, bao phủ 70.000 m2 và được đánh giá là cấp 5 nghiêm trọng nhất, đã bùng lên như thế nào ở ngoại ô thành phố lớn thứ hai của Nga. Bộ Tình trạng Khẩn cấp cho biết gần 300 lính cứu hỏa và hàng chục xe cứu hỏa, cũng như máy bay trực thăng đã nỗ lực dập tắt hỏa hoạn. Video đăng tải trên mạng cho thấy khói đen dày đặc bốc lên trời và những ngọn lửa lớn. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Lễ hội ẩm thực chay Xuân Giáp Thìn vừa khai mạc hôm 12 tháng 1 tại Công viên Gia Định, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Lễ hội được quảng bá giúp người dân biết đến nhiều hơn các sản phẩm thực phẩm xanh, sạch có nguồn gốc thực vật cho tiêu dùng mùa Tết.
Đến đây lễ hội mà để phô trương những cái món ăn xa xưa của mình đó là bánh dân dã, bánh mình gọi là đây là bánh dân gian, những cái món bánh tuổi thơ, rồi để cho bà con biết về mình luôn.
Khách đến đây ở buổi sáng trong ngày đầu tiên diễn ra lễ hội ẩm thực chay khá nhộn nhịp với nhiều lứa tuổi.
Nét đặc biệt em nghĩ là những cái chương trình lễ hội như vậy nên nhiều hơn để nhiều người có thể biết nhiều hơn là đồ ăn chay nó hiện nay là nó rất là đa dạng và nó cũng có thể là nó ngon hơn đồ mặn nhiều nữa. Để nhiều người mà chưa hồi xưa giờ chưa có từng ăn chay họ có thể thử và họ có thể chuyển dần qua ăn chay nhiều hơn.
Ngày đầu tiên của lễ hội ẩm thực chay với hình ảnh những nhóm khách đến thưởng lãm như vậy đã tạo thêm niềm tin rằng giới trẻ đang ngày càng quan tâm hơn đến các món chay, đến những thực phẩm có nguồn gốc thực vật, qua đó giúp môi trường chung xanh hơn.
Bán thì cửa ở những cửa theo mình theo dõi cả hơn năm nay thì mình theo dõi là lượng người ăn chay càng ngày càng nhiều hơn. Đặc biệt là các bạn trẻ, xu hướng các bạn trẻ ăn chay cũng khá là nhiều. Nên đó là một cái điều rất là hay vì càng nhiều người ăn chay thì môi trường sẽ càng xanh hơn.
Từ góc nhìn của người tham quan, bà Dương Thị Lệ Thu nói rằng khá bất ngờ trước sự đa dạng của ẩm thực chay.
Cô thấy là vào cái dịp này nữa thì thấy là rất là nhộn nhịp này, rồi cũng thấy là mình đi mình thấy cái món đồ chay thực ra thì lúc trước mình nghĩ là nó cũng không có phong phú lắm, nhưng mà thực ra thì đi mới đưa một đoạn nào mà thấy rất là phong phú là thứ nhất. Thứ hai nữa là thường cái đồ chay mọi người làm nó cẩn thận hơn, sạch sẽ hơn.
Lễ hội ẩm thực chay được ban tổ chức thông báo là diễn ra như một sản phẩm du lịch, đồng thời tạo sân chơi đa dạng cho nhiều người dân Sài Gòn lẫn du khách vui xuân trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn đang gần kề.
Chương trình thời sự quốc tế chủ nhật ngày 14 tháng 1 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.